gió buồn đuổi lá rụng trên hè, mây bạc nặng nề thu đi chậm chậm như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư. Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng, lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn nhưng không còn thấy, nhớ vẩn vơ, buồn nhẹ nhẹ, cái buồn không se sắt, cái nhớ không dai dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta mệt nhọc thẫn thờ. Lòng người cũng như cánh hoa chóng tàn đi vì thế. Một tiếng dế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá đụng cành trăm đều nhắc nhớ ta những kỷ niệm xa xôi dịu dịu.
Nhà thơ Trương Hàn thấy lá ngô rụng xuống giếng thu, thì sực nhớ đến rau thuần cá lư và muốn treo ấm trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư sực nhớ đến mùi Giang Nam. Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhắm nhát vào một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt rim, bát canh cần bốc khói xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan hay mẹ cốm vòng ăn với chú tiêu trứng cút. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Chương trình Quê hương mến yêu khi giới thiệu lại những nét đặc thù của ba miền đất nước, không mong gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gợi gắm một chút tình cho những ai mang nặng trong lòng những biệt ly xa xứ. Trong chương trình Quê hương mến yêu hôm nay, chúng tôi mời quý vị trở về miền Nam mưa nắng hai mùa qua bài viết của Huy Thục.
Miền Nam ở đây tôi muốn dùng để chỉ đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng ở bài này, tôi tức là tác giả Huy Thục, không có ý định phân tích về điều kiện thời tiết của vùng đất trên, mà chỉ muốn dùng tựa để nhấn mạnh đến tính chất đặc thù của vùng đất ruộng bay thẳng cánh cỏ bay, và sông rạch chằng chịt. Ở nơi ấy, tôi có khá nhiều kỷ niệm thời trai trẻ. Tôi sinh ra ở miền Bắc, di cư vào Nam năm 12 tuổi sau Hiệp định Geneva, ăn học và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng mãi đến khi tôi trở thành một phóng viên mặt trận vào lúc khói lửa chiến tranh bắt đầu lan rộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người thầy của tôi là giáo sư Winham, người Úc, cũng muốn tôi thử lửa trong những trận đánh trên những cánh đồng lúa mênh mông ở Cà Mau và Bạc Liêu, nên mới có dịp lội khắp vùng. Thời gian tôi đi lại và sống trọn với những mùa chinh chiến tại miền Nam là khoảng thời gian từ 1964 cho tới cuối năm 1967. Trong suốt những khoảng thời gian ấy, tôi đã có dịp tham dự và tường thuật những trận đánh khá lớn dọc theo con kinh Thác Lát, Bạc Liêu và Bãi Sào ở Sóc Trăng, và nhiều cuộc tấn công vào thành phố Kiến Hòa, những cuộc đụng độ tại Cao Lãnh, vùng Mỏ Vẹt, sinh hoạt và dân tình ở Lục Tỉnh khác hẳn Sài Gòn. Họ chân chất và chan hòa tình chồm sớm hơn Sài Gòn nhiều. Nếu có theo chân một cuộc hành quân nào ở Chương Thiện hay Rạch Giá, khi chấm dứt hành quân, tôi cũng tìm cách để có chỗ ngồi trong những chuyến trực thăng về lại Cà Mau. Những người không quen không khí sinh hoạt ở những thành phố nhỏ có thể chán Cà Mau, nhưng riêng tôi, mỗi lần thoát ra khỏi được vùng khói lửa chiến tranh, ngồi trên chuyến trực thăng, nhìn đồng ruộng phía dưới xanh rì, những cánh cò trắng in rõ trên nền xanh thẳm ấy. Rồi đến lúc máy bay hạ thấp độ cao, lướt trên dòng sông nhỏ đỏ ngầu nước Phù Sa, để sẽ đáp xuống phi trường trực thăng nhỏ sau tòa hành chánh tỉnh. Tôi bỗng thấy niềm vui bùng dậy như một cơn sóng, dù biết rằng ở thành phố này, người dân 8 giờ tối đã đi ngủ. Về tới khách sạn, tắm rửa, trút hết buồn phèn trên người, thay một bộ đồ sạch sẽ hơn, và đến quán canh chua Bà Sáu Mập, làm một tô canh chua lương, một tô cá bóng kho tiêu, dĩa xoài thượng trái chỉ, mới cảm thấy hết niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị nhưng rất quan trọng trong đời sống. Quán đầy lính tráng với những chai bia hay xì rượu đế, ở đó Tứ Hải gia huynh đệ chuyện trò chửi thề, chuyện chết chóc, chuyện bị thương, chuyện quả phụ cô nhi tử sĩ, chuyện đồng áng, và dĩ nhiên có chuyện lính. Cái quán canh chua này đã trở thành một nơi hẹn cho những chuyến đi đánh đố với súng đạn của tôi ở vùng cực Nam ở miền Nam.
Còn ở Bạc Liêu là nhà lòng chợ, Bạc Liêu mưa nắng hai mùa thật rõ rệt, và mùa mưa, những cơn mưa làm cho thối đất. Thành phố là nơi đặt bản danh của sư đoàn 21 bộ binh, cho nên cũng đầy lính. Đủ các sắc lính thường xuất hiện ở một thành phố, chỉ có vài ba khu phố và một bến sông. Con đường chính là nơi tập trung những quán bánh in rất nổi tiếng của người Triều Châu, những quán mì và nhà hàng. Mùa chim ốc cao hay mỏ nhát, mùi nhậu ở đây hấp dẫn lính tráng ngồi chật nhà lòng chợ. Người Khmer ở Bạc Liêu chiếm 4/7% dân số, phần lớn là tập trung tại vùng đông bắc của Bạc Liêu và huyện Gia Rai. Người Triều Châu thì chiếm khoảng 3.3%. Tôi lang thang ở Bạc Liêu khoảng 4 năm trời, không thường trực nhưng ở định kỳ những thời gian dài nhất định. Tùy theo tình hình chiến sự nặng hay là nhẹ, những tháng mà mưa nếu không có trận đụng độ lớn để có thể đi tường thuật thì làm gì cho hết ngày. Tại sao không lợi dụng những ngày giờ trống đó để tìm hiểu thêm văn hóa đặc thù của Bạc Liêu? Trước hết, tại sao lại không ghé thăm sân chim Bạc Liêu, vườn nhãn Bạc Liêu, tháp cổ Việt Hưng, chùa Xin Cán? Nếu đến Bạc Liêu đúng vào dịp lễ hội, có thể xem cúng kỳ yên, tạo đình làng, coi hát bội cũng vui đáo để, và từ đó thì thấy được cái đặc thù của Bạc Liêu trong miền lục tỉnh. Hãy đến nơi đó thử xem sao.
Tháp cổ Vĩnh Hưng nằm cách thị xã Bạc Liêu khoảng 20 cây số, khoảng thời gian 1964-1965. Vùng này còn yên lành, nhưng sau Tết Mậu Thân, đến vùng này hơi nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi có nhiều bạn nông dân tại Vĩnh Hưng, nên thường hay đến thăm ngôi tháp cổ này. Tháp Vĩnh Hưng là di tích kiến trúc cổ duy nhất còn lại của người Khmer ở Nam Bộ, dấu vết của một vùng dân cư đã tồn tại và phát triển cách đây nhiều thế kỷ. Tháp cổ ở gần chùa Vát Bờ Hát Đờ Hát, người dân vùng truyền miệng nhau rằng trong tháp có chứa cốt tro của di hài vua Khmer Pudum Sirivam, người từng có mặt ở vùng này khá lâu. Thời gian đó, tôi có chụp rất nhiều hình ngôi tháp này, nhưng biến cố chính trị vừa qua, do hoàn cảnh đặc biệt, tôi không còn trong tay một bức ảnh nào. Vào năm 1966, kẻ trộm đã toan tính đào tháp để lấy những bảo vật, nhưng dân chúng trong vùng nói rằng tất cả 6 tên cướp mới chỉ bổ những nhát cuốc đầu tiên vào chân tháp là lăn quay ra, sùi bọt mép, người tím bầm như bị điện giật và chết khi đưa đến bệnh viện. Một người quản lý tháp đọc được chữ phạn, đã đọc được trên tấm bia có ghi tháng Kahila năm 1814, tương ứng với năm 892 sau Công Nguyên, và tên ông vua Yakovarman thế kỷ thứ 9. Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi mỗi lần đến thăm tháp cổ vùng này, mấy ông bạn miền của tôi cho ăn mắm Bồ Hóc, mà người Việt Nam thường phiên âm ra tiếng Việt một cách đơn giản là mắm Bồ Hóc, và nói một cách không chính xác về nấm Bồ Hóc. Thật ra, Bồ Hóc chỉ là một loại mắm giống như mắm cá sặc hay cá linh, nhưng người Khmer trong vùng làm bằng loại cá trèn, rất giống cá trê, nhưng không phải cá trê. Người dân quê dùng món mắm này với bún và rau thơm, nhưng dân nhà giàu có hơn thì nấu lẩu mắm để ăn với bún và rau. Ở Nam Vang thì một bữa ăn lẩu mắm Bồ Hóc được dọn chung với những món phụ tùng rất cầu kỳ, thường là nấu với nhiều loại hải sản khác nhau. Không biết là Đoan Trang có khi nào nghe tới mắm Bồ Hóc này giờ chưa Đoan Trang?
Có nghe mà chưa được thử anh Huy.
Có khi nào ăn chưa?
Dạ chưa có được ăn.
Cái vùng mà nhiều nhất là dưới miền Tây đó. Hồi đó anh Huy có lần xuống đó Đoan Trang biết là khi mà nói là hồi đó đi cải tạo thì đúng hơn. Ở tù dưới đó. Thì cho cái ăn mắm Bồ Hóc mà ăn không được. Tại vì sau này mắm Bồ Hóc làm không giống như tả như vậy. Mà họ bắt tất cả những con ví dụ là ở dưới biển, nghêu, con sò, con ốc, hay bất cứ gì người ta cho vô giống một cái khạp thôi kia. Thành thử khi múc ra cái mùi ăn không được, mặc dù mình là cái người mà rất thèm mắm, mà cái mùi mắm Bồ Hóc không ăn được, không biết khi người ta nấu lên thì sao, Đoan Trang biết không?
Vâng, thưa quý vị, trở về với bài viết, ở đây chỗ nó là chùa Xin Cán, và trên đường mà ra vườn chim, nếu mà quý vị rời khỏi Bạc Liêu và đi chừng 7 cây số, thì có thể thấy một ngôi chùa cổ rất là đẹp, đó là chùa Xin Cán, một ngôi chùa của người Khmer và kiến trúc hoàn toàn là Khmer. và ngay vào thời đó là tức khoảng năm 1966, thì ngôi chùa đã có số tuổi là gần 70. Năm nay thì ngôi chùa này đã trên 100 tuổi. Chùa được xây cất rất là đồ sộ, chạm trổ và trang trí theo phong cách Khmer. Trong ngày lễ trọng thì dân chúng ăn mặc đẹp đến chùa dâng thực phẩm cho các sải, cầu nguyện, lễ bái và còn ca múa nữa. Về sân chim của Bạc Liêu, thì sân chim này có thể coi là kỳ quan của vùng cực Nam Nam Bộ. Cách Bạc Liêu không xa, sở dĩ gọi là sân chim vì đây là vùng sinh thái hấp dẫn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng giữa thập niên năm 1960, vùng sinh thái này là nơi tụ tập của rất nhiều giống chim lạ, cho nên khi lang thang vào sân chim, thỉnh thoảng chúng ta có thể bắt gặp loài chim có sải cánh dài tới 2 thước và có thể nặng đến 10 kg. Và trứng chim rải rác khắp đó đây, nhưng không phải lúc nào chim cũng tụ tập về sân chim. Từ tháng 5 cho đến hết tháng 10 là thời gian thích hợp nhất cho các loài chim tập trung. Chúng đã làm tổ trên cây khoảng 1 tháng, đẻ trứng và ấp, rồi lại bay đi nơi khác. Đến tháng 5 hàng năm thì chim lại trở lại.
Quần thể kiến trúc Tây. Nhưng đến Bạc Liêu mà không xem quần thể kiến trúc nhà Tây thì kể là một điều thiếu sót. Không giống như Long Xuyên hay Cần Thơ, tại thành phố nhỏ bé Bạc Liêu còn khá nhiều dinh thự, biệt thự được cất theo kiến trúc Tây phương. Trong thời kỳ chiến tranh, nhất là hồi Tết Mậu Thân, có một số biệt thự cổ bị bắn sập trong các cuộc giao tranh trong thành phố. Những tòa nhà dinh thự hay biệt thự đó là của một người rất nổi danh, Công tử Bạc Liêu. Không biết có anh nào Trang nghe tới nghe danh Công tử Bạc Liêu chưa?
Dạ có, cũng có được coi phim Công tử Bạc Liêu
wow.
Luôn anh ơi.
Nhớ gì về Công tử Bạc Liêu giờ nói thử nghe thì nhớ
gì? Thì đại loại thì Trang nhớ là Công tử Bạc Liêu đẹp trai, và cũng mang cái tên là Công tử Bạc Liêu thì cũng đúng với cái tên của Công tử Bạc Liêu lắm anh ơi.
Nhưng mà cái ăn xài của chàng công tử là nổi tiếng hay là
vâng.
Không kể đẹp trai nhưng mà chàng ăn xài là nghe đã lắm. Thầy mà bật cục quẹt là thầy lấy tiền thầy vò ra thầy đốt thuốc ra. Rồi, tức là đó là một người rất nổi tiếng là Công tử Bạc Liêu, đa số là trải dọc theo bờ sông những cái biệt thự này. Thì các vật liệu mà dùng để xây dựng các ngôi nhà này là được nhập cảng từ nước Pháp qua. Các ngôi nhà Tây thì có kiến trúc của những năm đầu thế kỷ 20, nghĩa là mỗi ngôi nhà đều có một cái khoảng không gian rất là khoáng đãng chứ không có tối, mái ngói thì hình bát giác và các xá nối ngang như là ở chùa. Vì thế mà cái quần thể kiến trúc Tây phương tại Bạc Liêu có một cái sắc thái rất là riêng biệt, không giống các biệt thự Pháp ở Hà Nội, Sài Gòn hay là Đà Lạt. Và theo cái tài liệu mà du lịch hiện nay, thì cái chính quyền đương tại ở Việt Nam đó, thì Bạc Liêu còn khoảng 30 cái dinh thự và biệt thự được kiến trúc theo cái kiểu Tây phương, và nó được bảo tồn như là một cái di sản đặc biệt ở cái vùng đồng ruộng mà đất ra thẳng cánh cò bay này.
Vâng, thưa quý vị, và tiếp nối với lại phần anh Huy vừa trình bày đến quý vị, bây giờ là đến Cà Mau. Thì Bạc Liêu, Cà Mau là vùng đất ở cực nam đồng bằng sông Cửu Long. Có thể nói là vùng tác giả gắn bó nhất trong thời gian chiến tranh. Lý do chính là hai tỉnh này là thường xảy ra những trận đánh lớn và hay có các cuộc hành quân của sư đoàn 21 bộ binh tấn công vào các khu mật của Việt Cộng. Và trong bài trước thì tác giả có nói tới một vài nét văn hóa của Bạc Liêu, nay thì ở vùng đất mũi ở cuối con sông Gành Hào này là cũng có những nét văn hóa riêng của nó. Vùng đất cực nam của Việt Nam là một bức tranh hài hòa giữa rừng và biển, nhất là hai rừng U Minh Thượng và U Minh Hạ, hơn bất cứ một nơi nào khác. Cà Mau đất mũi cũng là nơi mà con người còn giữ được nét hồn nhiên, chất phác và hào phóng. Ngay từ giai đoạn khẩn hoang, thì cuộc sống của người Cà Mau đã gắn liền với lại ghe thuyền, kinh rạch và sông nước. Tới thăm Cà Mau thì khách du lịch có thể thưởng thức những làn điệu ca nhạc, tài tử và những món ăn thời khẩn hoang, hoặc là tìm hiểu tác giả bài vọng cổ đầu tiên, đó là bài Dạ Cổ Hoài Lang, làng Cao Văn Lầu. Cũng như Bạc Liêu thì một sinh hoạt văn hóa hầu như là không thể thiếu được, đó là lễ cúng Kỳ Yên, thường được tổ chức hàng năm vào các ngày 15, 16, 17 âm lịch. Như chúng ta đã biết thì mỗi làng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có một ngôi đình thờ thần. Thần có thể là người có công lớn với địa phương, được dân chúng lập đình thờ phụng, hoặc là được nhà vua sắc tứ ban tặng, hoặc là chỉ là nhân vật thần thoại được suy tôn.
Tập tục của lễ cúng bắt đầu là lễ thỉnh thần về ngày rằm, với nghi lễ là rước kiệu về đình làng. Theo các nhà nghiên cứu, đồ cúng là heo quay, mâm xôi lá cẩm tím, bánh hỏi trắng tinh. Theo sau đám rước là các đội múa lân và ông địa, tiếng trống vang lên rộn rã, hòa lẫn với tiếng nhạc lễ thâu đêm. Khách vào cúng xong, xuống trai đường ăn cỗ làng. Sau đó thì coi hát bội, với những vở kéo dài từ trưa đến tối, từ tối đến nửa đêm, qua bữa sau hát tiếp. Trong ba ngày hội vui, với tiếng thần linh, với con người, với tiếng đàn, tiếng trống, dân làng lại quay sang làm ăn, và đợi đến mùa lễ hội Kỳ Yên năm sau. Về vườn chim Đầm Dơi, thì vườn chim Đầm Dơi Cà Mau nằm cách thành phố tới 45 cây số về phía nam, thuộc huyện Đầm Dơi, là nơi tụ tập và sinh sống của đàn cò đông đúc nhất Việt Nam. Cò làm tổ trên cao, buổi sáng đi khắp nơi tìm thức ăn, buổi chiều thì chúng lại tụ tập về đây. Đến thăm vườn chim Đầm Dơi, du khách có thể có những bức hình rất đẹp với những đàn cò ở đây. Thời chiến tranh thì quận Đầm Dơi là quận mất an ninh với rừng đước và mật khu lõm của Việt Cộng. Tỉnh lộ 12 từ Cà Mau xuống Đầm Dơi thường bị đắp mô, và chiến tranh cũng tàn phá khá nhiều đình chùa cổ trong cái vùng đất này. Thời chiến, súng đạn trong vùng khiến đã có lúc vườn chim Đầm Dơi vắng bóng cò. Mãi sau khi chiến tranh chấm dứt, thì loài cò mới hội tụ lại, và ngày nay chính quyền Cà Mau đã biến vườn chim Cà Mau trở thành một cái địa điểm du lịch.
Đất Nam Căn. Thời chiến tranh thì dưới chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, Nam Căn không phải là một quận, mà chỉ là một xã thuộc quận Cái Nước. Thị trấn Nam Căn nằm ở phía đông một vịnh lớn, nơi có các cửa sông Bảy Háp và Cồn Lớn. Trước đây thì Việt Nam Cộng Hòa có một căn cứ hải quân rất lớn ở Nam Căn. Ngày nay căn cứ này biến thành một chợ nổi, và cảng Nam Căn nay là biến thành chợ xuất khẩu. Và cũng thời chiến tranh thì Nam Căn là vùng súng đạn, và cũng là nơi cả hai bên, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng đã đấu trí với nhau trên mặt trận giao ly và tình báo. Tuy thế thì thời đó, cá lóc nướng chui là truyền thống cũng không đâu bằng Nam Căn. Và Nam Căn hiện nay thì đang phát triển đường giao thông, thiết lập thêm hệ thống cầu tàu, đường giao thông, nhà máy chế biến thủy sản. Bên cạnh thang nước thì Nam Căn hiện đang phát triển ngành chế biến các đặc phẩm cho gia súc từ cây mắm trắng, nguồn nguyên liệu vô tận của rừng ngập mặn.
Rừng U Minh. Có lẽ không người miền Nam nào là không nghe nói đến rừng U Minh. Thời chiến tranh thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chia cái khu rừng Đước và rừng mắm mênh mông, từ sông Ông Đốc đến tận Rạch Giá, thành U Minh Thượng phần trên và U Minh Hạ phần dưới. Giữa U Minh Thượng và U Minh Hạ là sông Trẹm và sông Cái Tàu. Nơi đây, thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ, chủ yếu là cây tràm và cây mắm mọc khắp nơi, xen vào đó chỉ có rất ít cây thân thảo hoang dại. Rừng U Minh luôn luôn tối vì lá cây tràm, đước, mắm đan vào nhau. Có lẽ vì thế mà khu rừng này có tên là U Minh Chăn. Cây tràm nhỏ và thấp hơn cây đước, vỏ xốp và trắng, nhưng gỗ bên trong thật rắn chắc. Thân cây có khi cao tới 20 thước, tàn lá tràm thường thưa, lá thon nhỏ, có thể sống từ 20 đến 30 năm. Lúc đó, nó trở thành tràm cổ thụ, gỗ có thể dùng được làm nhà. Mùa khô, trái tràm rụng xuống đất, và mùa mưa những cây tràm con đã lên xanh tốt. Hạt tràm có thể nằm lại trong khu đất cháy cho đến 5-10 năm sau, nếu có điều kiện vẫn nảy mầm thành cây con. Hương tràm có mùi thơm dịu như hương sen hay mật ong, nên cho đó là sản phẩm được nhiều người ưa thích. Trong thời gian chiến tranh, khắp khu vùng rừng tràm Cà Mau lúc nào cũng có khói lửa. Khói lửa có thể do các cuộc đụng độ giữa du kích cộng sản và lực lượng sư đoàn 21 bộ binh, hoặc khói lửa là do cháy rừng do đốt than. Tôi cũng có dịp khá nhiều dịp tường thuật những cuộc hành quân của các trung đoàn 31-33 vào vùng U Minh Thượng. Cũng chính tại nơi đây, tôi đã chứng kiến tận mắt mặt trái của chiến tranh chống Cộng. Những cuộc hành quân dân trí vào những năm 66, 67, 68 và 72 tấn công vào các mật khu lõm, công binh xưởng và quân y viện của Việt Cộng, khi khui các hầm bí mật ra. Tôi đã thấy lẫn trong chiến lợi phẩm của súng đạn là những bao gạo sấy còn nguyên nhãn hiệu của các hãng sản xuất ở Sài Gòn, có khế ước cung cấp cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Âu Dược cũng mang hai nhãn hiệu của hai viện bào chế nổi tiếng ở Sài Gòn và khẩu phần ration của người quân đội Mỹ. Không có cách nào khác hơn là những hàng tiếp liệu này có nguồn cung cấp kinh tài giao cho Giao Liên Việt Cộng, nhưng do ai cung cấp thì cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.
Và sau cùng là rừng sát. Rừng sát là rừng ngập mặn ở vùng sát bờ biển. Thành phần chủ yếu gồm cách cây mắm, cây đước, dừa nước và chà là. Muốn tận mắt nhìn thấy rừng sát bạt ngàn, thì người ta phải xuống tận đất mũi, miệt năm căn, ông Bọng, bà Hương láng tròn, ông Đốc và ông Sào. Do ảnh hưởng của thủy triều, rừng sát trở thành môi trường lý tưởng cho các loài tôm, cá, chim và cò. Nơi đây là vùng nuôi tôm lý tưởng. Dân chúng ở trong vùng hiện nay chủ yếu là làm nghề đánh bắt thủy sản. Chỉ có điều đáng nói là đám kinh doanh thủy sản thì giàu, nhưng mà người làm ra tôm cá thì vẫn nghèo xác sơ.
Chương trình Quê Hương Mến Yêu với bài viết của Huy Thục, Miền Nam Mưa Nắng Hai Mùa đến đây cũng đã chấm dứt. Đoan Trang và Sư Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.